cuốc hay bà cuốc cái chán, cuốc bỏ qua. Có hay không? Đâu biết. Còn giờ mình biết khẳng định có rồi thì chuyện đào không nghe. Thì như vậy, người chỉ trong một khoảnh đất mênh mông, nó có một cái quý ráng đào kiếm mà không có chỉ chắc chỗ, không biết rõ ràng, thì cái đào rất là khó, nhọc nhằn mà không có tin. Còn cái này mình tin chắc có rồi, ngay chỗ đó xác thực không nghi, và chỉ banh đất ra hết thì nó hiện ra. Thì đã biết chắc như vậy thì việc làm dầu cực khổ mấy cũng không ngán, phải không? Mình tu bây giờ cũng vậy. Nếu nói tu đã thành Phật mà không biết thành Phật sao, chừng đó ông Phật ở đâu lại chứng minh cho mình thành Phật đây? Hay là thành Phật thì có cái gì kỳ đặc? Mình cứ tưởng tượng mà mình không biết ở đâu thực có hay không, ai cho mình thành Phật? Thì cứ tu vậy thì riết rồi thấy chán, thôi giờ tu sơ sơ gieo duyên rồi thôi, chứ tu chi cho nhiều, có thành được cái gì đâu, không có tin. Còn mình bây giờ biết rõ mình có ông Phật đây nè, rõ ràng không nghi, chắc 100%. Bây giờ chỉ cần tách gạt tất cả những cái phiền não ra thì ông Phật mình, ông hiện rõ ràng, ông đang nằm đây không nghi ngờ gì hết. Thì chuyện tu rất khó không? Đó. Bởi vậy cho nên cái người tu chủ yếu là phải nhận, phải thấy được cái thật của mình. Thấy được cái thật thì tu bất thối chuyển. Còn không thấy được cái thật thì tu dễ thối chuyển. Đó, quý vị mới thấy Bồ Tát bất thối chuyển là vì các ngài nhận được cái tính Phật của mình. Cho thì tu muôn kiếp, muôn đời ngài tu hoài, không có ngán chút nào hết. Quý vị có mất mát đâu, nhất định sẽ được. Còn mình bây giờ tu mà không chắc, Phật nói mình có tánh Phật không biết ở đâu mình kiếm, đó giờ chưa bao giờ biết, rồi làm sao mà không có lơ mơ hay là lôi thôi trên sự tu. Cái mà mình không nắm vững, không tin chắc, nếu ai có rủ ăn chè ăn cháo ca hát chơi thì thôi cũng chơi cho vui. Còn cái chuyện này cơ bộ khó quá, ở đâu bên trời Tây nào đâu, làm sao mà tìm cho ra, phải không? Đó, cho nên cái người tu mà không thâm nhập được chỗ này thì dễ bị ngoại cảnh nó lôi kéo. Còn khi mình thâm nhập, mình thấy rõ được chỗ này rồi, tất cả cái gì của thế gian không làm cho mình ô nhiễm được. Đó, cái dễ là ở chỗ đó. Còn cái khó là tại vì mình không có nhận ra. Mà như vậy, quý vị nghĩ vô niệm là cái khó hay cái dễ? Trả lời dùm cái đó đi. Vô niệm mà khó hay dễ? Ai có quyền làm cho mình được vô niệm? Thì hai cái đó, vô niệm là sẵn của mình, làm vô niệm là cũng quyền mình luôn nữa, phải không? Như vậy mình sẵn cái vô niệm, mình có quyền làm vô niệm, mà mình không chịu làm thì cái đó đánh đòn đáng quá, phải không? Cái đó có sẵn mà biểu làm thì được, cũng như chỉ con có cái hột sàn lớn để chỗ đó trong đó đó, chịu khóc bươi bươi với cái đất đó rồi sẽ lấy. Bảo vậy mà không chịu, lại cuốc vài ba cái bỏ đi chơi thì than nghèo than đói thì đánh đòn, phải không? Xứng đáng quá rồi đó. Cho nên chúng ta tu phải hiểu cho thấu rồi mới thấy được cái quyết tâm của mình. Mình đã có như được rồi, mình chỉ cần khỏa lấp, dẹp bỏ những cái lăng xăng lộn xộn đó thì mình được cái vô niệm chứ gì. Cái vô niệm đã sẵn, mình khỏa tất cả cái đó thì vô niệm hiện tiền. Như vậy thì nó là vô sở đắc mà đắc. Như vậy cho nên khi tu chúng ta phải hiểu cho tường tận cái ý nghĩa này. Mà hiểu tường tận rồi thì chúng ta mới nhiệt tình, mới quyết tâm mà tu đến nơi đến chốn. Còn nếu không hiểu, không nhận ra thì cứ tưởng tượng tu để về bên cõi Phật nào đó, ở xứ nào đó, rồi tu lâu rồi không biết thiệt có cõi Phật cái đó hay không, cái là nghi cái là sao, rồi cũng chán nản hết muôn tu. Nên cái quan trọng ở đây là phải nhận chân được cái giá trị thực. Bây giờ tôi lặp lại lần nữa, ai có quyền làm cho mình vô niệm? Nhắc lại câu đó, ai có quyền? Như vậy mình có quyền mà không chịu làm thì cái đó xử phạt thế nào cho vừa đây? Mà vô niệm mới là thánh rồi, mà mình có quyền làm cái đó mà không chịu làm thì phạt sao? Quý vị muốn đánh đòn bao nhiêu rồi? Vậy đó, cái đó là một cái thật là đáng trách, phải không? Mình có khả năng làm, biết cái đó là cái mình có, và khả năng của mình làm được cái điều đó mà không làm, để thả trôi luân hồi trăm ngàn muôn kiếp, ai thương mình được không? Cái đó là tại mình chứ có ai mà trách. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà tôi nói tất cả chúng ta phải có một cái nhìn, một cái nhận cho đúng đắn rồi, đủ cái con mắt chánh pháp đúng như cái sở nguyện của mình, rồi thì từ đó nỗ lực buông xả. Buông xả tất cả những cái bên ngoài dễ lắm, không có khó khăn gì, nếu mình có đủ lòng tin để mà vươn lên thì nhất định mình đạt được, không phải là cái chuyện khó. Vì vậy đối với chư tổ, các ngài nói tu khó hay vậy? Khó chỉ là người không đủ con mắt trí tuệ thấy đúng như thật, chứ rất dễ với cái người thấy đúng như thật. Cho nên rồi tôi nói tu dễ như trở bàn tay, phải không? Bây giờ hỏi cái gì che phủ làm cho mình mất cái vô niệm? Cái gì? Quý vị đổ thừa phiền não, phải không? Rồi cái gì sanh ra phiền não? Rồi cái gì nữa? Nghĩa là nói phiền não nó che phủ mất cái vô niệm của mình, hay là tánh giác của mình. Thì giờ nó phiền não che phủ rồi, bây giờ hỏi do đâu mà sanh phiền não? Do cái gì? Chưa thấy cái điểm chánh. Do cái si mê mà sanh phiền não. Cho nên mỗi đêm bắt tụng Bát Nhã trước khi ngồi thiền đó, làm sao? Trí tuệ thấy rõ thân năm uẩn không thiệt, thấy rõ tất cả pháp không thiệt, như là 12 nhập nè, 18 giới nè, phải không? Rồi vô rồi 12 nhân duyên nè, tứ đế vân vân, tất cả pháp đều không thiệt. Thấy tường tận các pháp không thiệt thì còn gì là phiền não không? Còn không? Nếu thấy tất cả pháp, đừng nói tất cả pháp, chỉ cần nội cái thân sắc quẩn thọ tưởng hành thức này mà thấy đúng nó là không thiệt thì phiền não cũng sạch nhiều lắm rồi. Nhưng mà tu 10 năm, 20 năm, quý vị thấy nó không thiệt chưa? Thấy không thiệt chưa? Đó, đó là cái chỗ. Vì vậy mà mình tu hoài mà không hết phiền não. Nếu mà thấy nó không thiệt, tôi thấy thân tôi không thiệt, thì cái khen, cái chê đối với nó cũng không có giá trị. Rồi cái chửi với hay là tặng thưởng gì đó cũng không có giá trị. Vì cái đồ nó là đồ bỏ rồi, thêm cái gì cho cái đồ bỏ đó cũng không có giá trị hết. Thì tôi còn phiền não không? Còn nếu tôi thấy thân này là thiệt thì ai khen tôi mừng, ai chê tôi buồn, thì phiền não theo đó mà sinh. Thì như vậy rõ ràng vì chúng ta không tận dụng cái trí tuệ Bát Nhã soi thấu lẽ thực của con người, cho nên rồi chúng ta sanh phiền não. Mà từ sanh phiền não thì che phủ cái vô niệm của mình, phải không? Như vậy thì chúng ta phải đi bằng cái bước đầu là phá cái chấp sai lầm, cái si mê sai lầm mình chấp đó trước, rồi phiền não sẽ sạch sau. Còn không phá được cái đó thì phiền não, tu tới già phiền não vẫn là phiền não. Nó nhiều khi tu càng lâu phiền não còn đậm nữa. Biết tại sao đậm không? Tôi giờ tới 30 tuổi hạ mà mấy người mới tu gặp tôi không xá không lại, phải không? Không phiền não sao được. mấy người là mấy người không có đạo đức này kia cái nọ, mắng người ta. Đó. Thì như vậy tu càng lâu phiền não càng nhiều, chứ nó không có hết phiền não. Còn mình thấy rõ cái thân này tường tận từ sắc quẩn rồi tới thọ tưởng hành thức là tâm đó, hai cái đó không thiệt, bản chất nó là không thiệt, thì mọi cái khổ đau theo đó nó hết. Khổ đau hết thì phiền não đâu còn. Rồi cho mấy cái sau là phá luôn những cái chấp mà từ cái thế gian lập ra, rồi trong chánh pháp lập ra, phá hết những cái đó, rồi mới thấy cái vô sở đắc của mình. Thấy được cái vô sở đắc của mình, chừng đó mới là Bồ Tát, là Phật. Phải không? Còn không qua cái đó thì không bao giờ hết phiền não. Đó là những cái lời tôi nói cho tất cả quý vị thấy. Cái giá trị tu phải là như vậy, chứ không phải tu mà lừng chừng, rồi chấp nê,